Kính thưa cộng đoàn, tin mừng Chúa Nhật hôm nay nối tiếp với bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước. Chúa Nhật tuần trước, Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta: anh em hãy dùng tiền của mà mua lấy bạn bè, phòng khi xa thân, xa cơ thất thế, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Vậy, cuộc sống của mọi người chúng ta đây chắc hẳn ai cũng có chút tiền của nào đó, ai cũng có chút gia tài nào đó. Vậy trước cái lời khuyên mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, anh em hãy dùng tiền của mà mua lấy bạn bè, để phòng khi xa cơ thất thế, họ sẽ đưa anh em vào chỗ vĩnh cửu. Vậy chúng ta dùng tiền của mua bằng cách nào? Và ai là những người bạn mà chúng ta có thể mua lấy để khi chúng ta xa cơ thất thế, họ sẽ đưa chúng ta vào nơi ở vĩnh cửu? Tin mừng Chúa Nhật hôm nay, lời của Chúa Giêsu đưa ra một câu chuyện ngụ ngôn để giải thích, trả lời cho những câu hỏi đó. Có lẽ rằng câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay về ngụ ngôn người phú hộ và anh Lazaro quá là quen thuộc chúng ta. Câu chuyện kể về một người thì giàu có, sống một cuộc đời xa hoa, một cuộc đời lụa là gấm vóc, yến tiệc linh đình, ngày ngày luôn hưởng thụ vì tài sản giàu có của mình. Và hình ảnh bên kia một người nghèo, anh Lazaro, người thì đầy mụn nhọt, nghèo khó, ngồi ở trước cổng nhà cầu mong một chút dư thừa thức ăn ở trên bàn của anh nhà giàu rơi xuống. Nhưng có lẽ anh ta cũng chẳng mấy khi dằn được, vì những con chó cứ chốc lát lại tới liếm mụn nhọt trên cơ thể anh ta. Hai mảnh đời nói lên hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng hai số phận của hai con người đó lại rất gần nhau về không gian. Một người thì ở trong nhà lụa là yến tiệc, còn một người thì ngồi ở bên vệ đường trước cổng nhà của người giàu mong một chút hưởng nhờ của ăn dư thừa, thế mà không được. Một cái khoảng cách rất là ngắn ngủi, gần gũi, tuy nhiên lại trở thành xa vời vợi. Vì cái khoảng cách đó chắc chắn một điều chỉ có thể khỏa lấp khi ông nhà giàu dám vượt qua khoảng cách đó đến với người nghèo để chút tỏ lòng thương xót. Tuy nhiên có lẽ rằng cái ông nhà giàu này suốt ngày bần lụa là gấm vóc, cho nên ngại đến với người nghèo, ghẹ chóc, xấu, nhớp nhúa. Và có lẽ rằng suốt ngày anh ta yến tiệc linh đình, nhạc rồi chén bát cua in ỏi, làm cho anh ta không nghe được tiếng gấu kêu cứu của những người nghèo ở ngay trước cổng nhà mình. Cho nên người giàu đó đã không vượt qua cái khoảng cách về không gian rất là gần gũi, ngắn ngủi. Câu chuyện đó có lẽ rằng cũng là câu chuyện của thời đại ngày hôm nay. Một anh nhà giàu quá về để sống ích kỷ cho bản thân, hưởng thụ vì gia tài của mình, đến độ vô cảm trước những mặn đời của những con người đang ngồi trước cổng nhà mình. Xã hội ngày hôm nay người ta cũng đang báo động đỏ về cái tình trạng vô cảm, mà có lẽ rằng một cái tình trạng đang trở thành căn bệnh trầm kha của xã hội, một căn bệnh mà đang làm cho cả xã hội nhức nhối. Chuyện người ta dửng dưng thờ ơ với những người bị tai nạn trên đường phố, người ta thờ ơ với những người bị cướp bóc ngay giữa đường phố, người ta thờ ơ với những chuyện mà người khác dùng những cái thực phẩm bị chất hại độc, chất hóa học, người ta thờ ơ trước những cái mặn đời kém may mắn như vậy. Và hậu quả của những cái chuyện đó ta bắt gặp đầy dậy trên báo chí. Người ta đặt ra một câu hỏi: tại sao người Việt ngày hôm nay quá là hung dữ? Người ta dễ dàng chém giết nhau chỉ vì không giành được khách, chỉ vì gây ra án mạng do là nhìn đếu, nẹt bô, uống cà phê thiếu tiền. Tất cả những cái lý do thật là đơn giản dẫn đến những cái án mạng như vậy. Phải chăng đó là di chứng của căn bệnh mà người ta vô cảm với nhau, thiếu đi cái sự quan tâm với nhau? Câu chuyện trong tin mừng kể về ngụ ngôn của anh nhà giàu và Lazaro là một câu chuyện rất sống động, phản ánh một cách rất cụ thể những câu chuyện của xã hội ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu như dừng lại câu chuyện ở đó, có lẽ cũng chưa giải quyết vấn đề. Đức Giê-xu đẩy câu chuyện đi đến một cao trào, đến với đỉnh điểm, đến với ý nghĩa của tôn giáo. Anh nhà giàu chết, người nhà nghèo Lazaro cũng qua đời. Thế là bên kia cuộc đời, số phận của hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Người nhà giàu thì bị trầm luân dưới họa ngục, phải khóc than vì cái cảnh trầm luân trong lửa. Còn anh Lazaro được Thiên Chúa đưa ngồi vào trong lòng của Abraham. Có lẽ rằng là cái khoảng cách ngày xưa khi ông Lazaro ngồi trước cửa nhà mình, nhà giàu, anh nhà giàu phú hộ đã không vượt qua được, thì sau khi đi qua bên kia thế giới, cũng vực thẳm đó, một vực thẳm cách biệt giữa anh Lazaro và anh nhà giàu này. Tuy nhiên vực thẳm này, anh nhà giàu có muốn vượt qua cũng không được, và ở bên kia đến với anh cũng không được. Câu chuyện đó để mời gọi cho chúng ta một cái sứ điệp có lẽ quá là gần gũi, một sứ điệp cũng là rất là thiết thực trong chính cuộc sống ngày nay của chúng ta. Hãy mở lòng ra với những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Người ta nói rằng là cái nghèo của thế giới ngày hôm nay tựa như một bãi rác, một bãi rác khổng lồ mà người ta không biết cách dọn dẹp bắt đầu từ đâu. Và chắc hẳn ông bạn chị em và các bạn trẻ sinh viên, trong cuộc sống thường ngày chúng ta đã từng kinh nghiệm gặp những con người thiếu may mắn đó, những mảnh đời còn vất vưởng bên cuộc sống, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu những cái nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống chúng ta. Thì thử hỏi mỗi người chúng ta có quan tâm, có nặng lòng, có quan tâm, có yêu thương đến những con người đó hay không? Lời mời gọi trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy mở lòng ra, để rồi chúng ta khỏi bị cái cảnh trầm luân giống như anh nhà giàu. Tại sao người nhà giàu lại bị cái cảnh trầm luân ở bên kia thế giới như vậy? Đứng về khía cạnh luật pháp con người, có lẽ ông phú hộ nhà giàu không mắc một cái tội gì cả, nhưng trước mặt Thiên Chúa anh ta trở thành một tội nhân. Tội của người phú hộ không phải là đã ra lệnh tống cổ anh Lazaro ra khỏi khu vực nhà của mình, cũng không phải sai người nhà đánh đập cái anh Lazaro, nhưng tội của ông ta đã là không bao giờ để ý đến người nghèo khổ đang ngồi trước nhà mình. Ông đã vô cảm dửng dưng trước một con người đang đau khổ. Tội của người phú hộ không phải là tội về một hành động phi pháp, làm một cái điều gì đó xúc phạm đến ông Lazaro, nhưng tội của ông là không bao giờ thắc mắc tại sao Lazaro cũng là một con người lại nghèo khó, còn tôi đây cũng là một con người lại quá sang giàu. Tội của người phú hộ không phải là ông ta đã thu tích của cái một cách bất chính, nhưng tội của ông ta là vì ông ta quá đắm mình trong của cái mà không động đến ngón tay để giúp cho những người đau khổ. Tội của người phú hộ không phải là ông ta khinh rẻ, chê bai Lazaro, nhưng là ông đã quên sót, không thi hành điều mà Chúa Thiên Chúa dạy bảo, hãy yêu thương những người xung quanh. Kính thưa ông bà chị em, khi nhìn về cái tội của ông Lazaro, có lẽ mỗi người chúng ta đây, cả bản thân tôi, lắm khi chúng ta cũng phải đấm ngực, đâu đó có dáng dấp của mình trong những cái tội đó. Cái tội mà đến độ phải bị trầm luân dưới địa ngục. Hình ảnh công câu chuyện để mời gọi cho chúng ta hãy biết mở lòng ra, mở lòng ra để yêu thương những người thấp cổ bé miệng. Cách đây khoảng 2 tháng, chính xác là vào ngày mùng 10 tháng 7 vừa qua, báo chí Ý đã bầu chọn Đức Giáo Hoàng của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Francisco đệ nhất, là một trong 5 nhân vật của năm 2013. Việc bầu chọn một người của năm là nhằm để tôn vinh người đó đã đóng góp những công sức nào đó cho cộng đồng nhân loại. Một trong những tiêu chí đã bầu chọn Đức Giáo Hoàng trong một cuộc phỏng vấn thì người ta đã trả lời rằng Đức Giáo Hoàng đã làm được điều mà Ngài đã nói. Vậy Đức Giáo Hoàng đã nói điều gì? Chắc ông bà chị em vẫn biết, ngay vừa khi Ngài đăng quang ngôi Giáo Hoàng, Ngài đã nói rằng mọi người phải phục vụ những người nghèo nhất, yếu đuối nhất, và Ngài đã đưa ra khẩu hiệu cho triều đại của mình. Đó là giáo hội nghèo khó dành cho người nghèo khó. Câu nói của Đức Giáo Hoàng và việc làm của Ngài đã trở thành biểu tượng cho năm 2013. Chúng ta không biết trên mức độ vĩ mô Đức Giáo Hoàng đã làm cái điều gì cho những người nghèo, đã thi hành những cái gì để dành ưu ái cho những người nghèo, đến độ cộng đồng dân Ý đã bầu chọn Ngài là một trong năm người của năm 2013. Tuy nhiên, nếu như chúng ta lên mạng đọc lấy những cách hành xử trong những ngày đầu đăng quang ngôi Giáo Hoàng, cái cách sống, lối tiếp cận những người xung quanh, ta thấy nơi Đức Giáo Hoàng của chúng ta một con người rất gần gũi, một con người rất quan tâm đến những người thuộc thấp cổ bé miệng, những con người rất yêu thương những người nghèo. Phải chăng Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay đó là một thông điệp, cũng như bài tin mừng hôm nay, để mời gọi cho chúng ta hãy mở lòng ra đến với những người thua thiệt trong cuộc sống của chúng ta đây. Trong ngày lễ khai giảng của năm học của sinh viên, tôi muốn có một vài lời đối với các bạn. Có lẽ rằng là các bạn sinh viên 4 năm, 6 năm học đại học, mỗi ngày như vậy 8, 9, 10 tiếng để lo tiếp thu về tri thức của nhân loại. Chắc chắn rằng là mục đích của cả một cái công sức lớn lao đầu tư tiền bạc, thời giờ, sức lực cho cái việc tiếp thu về tri thức của nhân loại có mục đích là đem đến cho các bạn về những cái thành công sau này, sự trưởng thành trong đời sống nhân bản, lớn lên trong đời sống con người, và hẳn nhiên cũng có một học vị nào đó cho cuộc đời của các bạn sau này. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng có lẽ rằng là chúng ta cần phải tự hào mình còn là sinh viên Công giáo. Nghĩa rằng là một người sinh viên chúng ta Công giáo tin vào Thiên Chúa, một đấng đã hứa tặng ban cho chúng ta một gia tài cao quý trên trời. Và gia tài đó không gì ở dưới gầm trời này có thể so sánh được. Vì thế tôi nói ra điều đó để mời gọi các bạn rằng, trong những ngày ngồi trên giảng đường để tiếp thu tri thức của nhân loại, thì các bạn cũng phải biết khôn ngoan học lấy tri thức của Thiên Chúa, một đấng, một tri thức mà có khả năng mang đến cho các bạn những giá trị vượt trên tất cả những giá trị mà các bạn đang mong muốn ở dưới gầm trời này. Cầu chúc cho các bạn có được sự khôn ngoan đó và dấn thân cho sự khôn ngoan đó. Amen.